Ông đang nói dở câu thì Trần Cung trở lại, miệng ngậm điếu xì gà chưa châm lửa. Chờ Trần Cung ngồi xuống, ông Phụng quay sang bảo:
"Cũng phải đề phòng trường hợp em ông thưa ông ra tòa đấy. Tôi biết đã có nhiều vụ tranh chấp trong gia đình phải nhờ tòa án giải quyết."
Bà Liên Hảo hăng hái ngắt lời:
"Thưa thế nào được mà thưa? Con kiến kiện củ khoai à? Giấy tờ ông Cung đứng tên, luật pháp cứ theo giấy tờ mà xử. Em ông có khùng nó mới đi thưa ông."
Ông Phụng lắc đầu giải thích:
"Cô em ông chỉ cần chứng minh cái lúc ông mua nhà ông không có nghề nghiệp, thu nhập của ông không đủ sống, ông lấy đâu ra 80 cây vàng để mua nhà?"
Bà Liên Hảo vinh mặt tiếp lời chồng:
"Cái đó thì nó dễ quá, tôi sẽ làm giấy cho ông Cung vay tiền mua nhà."
Ông Phụng bực bội vì nói ra câu nào cũng bị bà vợ pha ngang. Bà Liên Hảo nhìn chồng phân bua thêm:
"Mà ý tôi là tôi muốn giữ cái cửa hàng Liên Hảo này là vì mình đang là buôn may bán đắt, địa điểm thuận lợi là phong thủy rồi hướng nhà hợp cả, dọn đi chỗ khác thì chắc gì được như vậy."
Ông Phụng thở dài rồi bảo Trần Cung:
"Ai chẳng biết thế, nhưng muốn giữ lại căn nhà ấy thì ông nên giải quyết cho êm đẹp, xoay tiền trả cho cô em đi theo đúng giá thị trường thì là đôi bên nó cùng vui vẻ cả chứ gì."
Trần Cung cúi đầu im lặng. Nói như ông Phụng thì còn gì để bàn nữa. Cái khúc mắc chỉ là Trần Cung vừa muốn giữ căn nhà, lại vừa không muốn trả đồng bạc nào cho em gái bên Mỹ. Đó mới là mấu chốt của vấn đề. Ông ngẩng lên bảo ông Phụng:
"Thôi được, để tôi tính, ông bà không phải bận tâm."
Tháng sau, như đã hẹn trước, Thảo bay về gặp anh bàn chuyện bán nhà. Trần Cung bảo Phượng coi tiệm rồi ông kéo em gái lên gác và buồng đóng cửa lại vì không muốn Phượng hoặc các con nghe thấy. Ông nói:
"Cô định bán nhà thật ư? Anh tưởng là cô nói đùa đấy chứ."
Thảo buồn rầu đáp:
"Nha, anh biết rồi đấy. Nhà em thì mất việc cả năm nay rồi. Giá không kẹt tiền thì em cứ để cho anh chị ở đây, chứ bán làm cái gì? Nhà nó còn lên nữa chứ đâu có tới tột cùng."
Trần Cung thản nhiên nói:
"Thế cô bán nhà thì anh chị với các cháu đi đâu? Chả nhẽ anh dẫn hai con anh ra đường à? Con của anh thì cũng là cháu của cô. Cô không thương anh thì cũng phải thương các cháu chứ. Cô để thư thả cho anh một thời gian nữa, anh tìm được chỗ nào thuận tiện thì anh mới bán được căn nhà này."
Thảo chố mắt nhìn anh, mồm há ra nhưng nghẹn lời không nói được. Cái lý luận của người trong nước sao lại ngang ngược đến như vậy? Cô tức quất lên, một lúc sau mới hồn hển nói:
"Trời ơi, anh nghĩ coi, anh có gia đình riêng, em cũng có gia đình riêng. Anh lo cho các con anh thì em cũng phải lo cho con em chứ. Em kẹt tiền, chồng em thất nghiệp, em mới phải nhờ anh bán cái nhà này. Anh thấy ông gần 10 năm nay rồi em để cho anh chị ở không, không phải trả một đồng bạc nào hết. Như vậy là nó rộng rãi quá rồi. Bây giờ chả lẽ anh định lấy luôn của em hay sao?"
Trần Cung không hề nao núng, ông bình thản nói:
"Thì cũng là lỗi tại cô, chứ lỗi tại ai? Giả như cô không nhờ anh mua căn nhà này thì anh cũng đã có căn nhà khác từ lâu rồi chứ. Tại vì anh cứ tưởng là cô mua căn nhà này là để tặng anh, nên anh đâu có để ý tìm nhà khác. Bây giờ đùng một cái cô đòi lại, anh biết xoay sở vào đâu. Thôi thế này, cô muốn anh bán căn nhà này thì cô phải mua cho anh một căn khác nó tương tự như thế này, để anh chị và các cháu có chỗ che nắng che mưa chứ. Chả nhẽ anh chị căng lều ngủ ngoài lề đường hay sao?"
Rồi cứ thế, hai anh em lời qua tiếng lại, rốt cuộc chả đi đến đâu. Thảo uất nghẹn vì một người nói ngang cả làng cãi không lại. Rõ ràng lý luận của Trần Cung là cướp không căn nhà của em gái. Thảo bỏ về Mỹ, viết một lá thư dài cho Trần Cung, lời lẽ rất thống thiết, nhưng không lay chuyển được anh trai, bởi lý do giản dị là Trần Cung không đọc. Thảo gọi điện, Trần Cung không bắt phone, hoặc nếu lỡ cầm điện thoại lên thì chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cúp ngay. Thảo về thêm một lần nữa, tốn tiền vé máy bay mà chả có kết quả gì. Cô uất quá, từ đó tuyệt giao hẳn, coi như thí cô hồn cho anh trai. Trần Cung chỉ mong có thế, từ nay không còn bị quấy rầy nữa. Tất cả những tranh cãi giữa Trần Cung và em gái, Phượng đều không được tham gia, vì Trần Cung biết vợ dễ siêu lòng. Tuy vậy, Phượng cũng mơ hồ cảm thấy có điều gì bất ổn. Nhưng hễ nàng hỏi, Trần Cung đều bảo: Không phải chuyện của em, anh với con Thảo đã giải quyết xong rồi. Ít lâu sau, nghe đồn Thảo sẽ về làm đơn thưa ra tòa, Trần Cung liền điều đình bán đứt căn nhà và bảng hiệu Liên Hảo cho ông bà Phụng để rút chân ra, lấy một món tiền lớn. Trần Cung mua căn nhà nhỏ hơn, rồi bắt đầu lao vào ngành xây dựng lúc này đang phát triển mạnh mẽ tại Sài Gòn. Mua đất xây nhà, hoặc mua nhà cũ sửa thành nhà mới, thứ nào ông cũng kiếm lời dễ dàng. Chỉ trong vòng mấy năm, Trần Cung trở thành một đại gia. Phượng không còn phải bận tâm về sinh kế nữa, nhưng bắt đầu tốn thì giờ đi bắt ghen. Nhiều hôm nàng khóc tấm tức bảo Trần Cung.
Em nói thật nhé, chẳng thà nghèo như hồi đó mà vợ chồng hạnh phúc. Bây giờ có tí tiền thì sanh tật, chả còn ngó ngàng gì tới vợ con nữa.
Dĩ nhiên tất cả những uẩn khúc ấy, Phượng thương chồng không kể cho Hiên nghe. Nhưng tiếng đồn vẫn lan rộng giữa các bạn bè cũ. Chỉ có điều ai cũng tế nhị không nỡ hỏi thẳng. Cho nên cả Trần Cung và Phượng đều cứ tưởng thiên hạ không biết chuyện anh lấy căn nhà của em gái. Mà cho dù có biết đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai bận tâm đặt thành vấn đề. Bởi xã hội Việt Nam vốn đầy rẫy những bất công, lừa đảo diễn ra hàng ngày. Huống chi Trần Cung là anh ruột của Thảo, thì chuyện ấy chỉ là lọt sàng xuống nia mà thôi. Người ở quê nhà lấy của người ở hải ngoại không bao giờ bị coi là có tội. Dù sao đi nữa, thì khi so sánh giữa Trần Cung và Bảo, Hiên cũng vẫn thấy Bảo mới thực sự là người đáng ca ngợi. Và nhiều lần Hiên đã nói ra ý nghĩ đó cho Xuyến nghe, để Xuyến nên gắn bó lâu dài với Bảo. Đứng trước sân, chờ xe của Phượng ra hẳn ngoài đường lớn, Xuyến mới quay vào khách sạn, lững thững đi lên lầu nằm chờ Bảo. Sáng hôm sau mùng 2, Xuyến giật mình thức giấc khi đồng hồ mới chỉ 8 giờ. Đêm qua Bảo ở đây với nàng đến hơn 2 giờ sáng, đem cho nàng một ngày đầu năm thật đầm ấm. Xuyến vào bồn tắm đánh răng rửa mặt, định bụng sẽ gọi cho Hiên để hai chị em kéo nhau đến chúc tuổi vợ chồng Phượng. Xuyến nhớ lại tối hôm qua Phượng lại tận đây đón mà Xuyến không đi được, lòng nàng cũng áy náy. Nàng sẽ đến thưởng thức món thịt đông ăn với bánh chưng và dưa hành ở nhà Phượng, để xem có ngon như lời Phượng khoe hay không. Thời buổi này chẳng mấy ai dám ăn mỡ, vì ai cũng sợ mập và sợ mỡ trong máu. Quê nhà thì đại đa số vẫn đói khổ, nhưng ở hải ngoại thì biết bao nhiêu căn bệnh nhà giàu càng ngày càng gia tăng, cho nên ăn bất cứ cái gì cũng sợ. Muối, đường, mỡ là ba kẻ thù chính của xã hội tư bản ngày nay. Biết thế nhưng Xuyến nghĩ lâu lâu ăn một lần chắc cũng chả sao, ngày Tết không nhẽ vẫn phải kiêng cữ. Tắm xong, Xuyến quấn cái khăn bông quanh người, quay ra bật tivi cho căn phòng đỡ trống trải. Mấy ngày đầu năm, chương trình thiếu nhi cũng như phóng sự vòng quanh các chợ Tết cùng với show ca nhạc đều mang màu sắc tươi vui, khiến Xuyến cũng thấy lòng mình chan hòa hạnh phúc. Nàng nhớ lại mỗi năm ở Úc, mùng 1 thì nàng ở nhà hoặc đi chúc tuổi, nhưng mùng 2 thể nào cũng vào casino thử thời vận, mà thường thì năm nào cũng mang bộ mặt thiểu não trở về. Có năm con bé Nhung được giải thưởng tiếng Việt xuất sắc, ban giám khảo thưởng cho 500. Xuyến bảo con.
Để mẹ giữ cho nha, rồi mẹ mua quần áo mới với đồ chơi cho con nha.
Rồi nàng cầm tiền của con vào sòng bài và để lại ở trong đó trong thời gian rất nhanh. 500 bạc mà vô casino thì thấm tháp vào đâu. Giờ này nhớ lại, Xuyến vẫn thấy sượng sùng vì sự bê bối quá đáng của mình. Nhân nhớ tới con, Xuyến lấy phone bấm số kêu về cho Tạo, nhưng Tạo không có nhà. Xuyến đoán Tạo và con gái đang ở nhà bố mẹ Tạo, nên nàng ngại, không muốn gọi sang bên ấy. Từ ngày Xuyến ly dị, mẹ Tạo không còn đội trời chung với Xuyến nữa, hễ cứ nhắc đến đứa con dâu cũ là bà hậm hực chửi. Bà thường xoa đầu con bé Nhung và than.
Chỉ tội nghiệp cháu tôi thôi, vừa ngoan vừa giỏi mà mẹ nó không biết thương. Cái thứ đàn bà chỉ được cái mã bên ngoài đánh lừa người ta, kỳ thực là cái đứa hư thân mất nết.
Rồi bà quay sang bảo Tạo.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, mẹ bảo thật, chớ có dại mà về Việt Nam cưới vợ thêm một lần nữa. Lấy người làm người ăn, chứ sang đây mang sang toàn cái của khỉ của nợ rước khổ vào thân ấy.
Ngay cả khi bất chợt gặp Xuyến giữa đám đông, bà cũng nói xa xả vào mặt để làm nhục Xuyến, chứ không hề kiêng nể, dù Xuyến không còn là con dâu của bà nữa. Bà nghĩ đến công lao gây dựng của con bà bao nhiêu năm nay bị Xuyến phá vanh hết, làm bà ôm mối hận ngàn đời. Xuyến cũng biết mình có lỗi, nhưng cách tốt nhất là lảng tránh chứ không cãi lại mẹ Tạo. Từ ngày ly hôn, Xuyến cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa, mặc dầu nàng mới 30 mấy, mà 30 mấy ở hải ngoại thì còn trẻ lắm. Chuyến này về Việt Nam tình cờ gặp Bảo, nếu duyên trời run rủi cho thành tựu, thì đây là cơ hội ngàn vàng để Xuyến giã từ dĩ vãng làm lại cuộc đời. Nàng sẽ để con lại bên Úc cho nó ăn học, còn nàng về đây chung sức với Bảo, ít ra là lánh xa hẳn cái sòng bài Crown oan nghiệt đã làm nàng điêu đứng mấy năm nay. Lạc quan nghĩ thế, nhưng Xuyến lại chợt thở dài. Lấy Bảo có thể không khó, vì Bảo không biết gì về cuộc sống bệ rạc của nàng bên Úc. Nhưng cái chặng đường đáng sợ nhất là trạm hải quan ở phi trường vài ngày nữa. Có thoát được cái cửa ải trông gai ấy, giống như cá chép vượt vũ môn, thì mới bàn đến chuyện tình lâu dài với Bảo được. Xuyến nhớ lại cách đây mấy bữa, lần đầu tiên đi chơi với Bảo trên đường Lê Lợi, nườm nượp người qua lại, trong đó có khá đông Việt kiều từ khắp nơi. Bảo đang định kéo Xuyến vào tiệm kem, thì có một người đàn bà trẻ cũng cỡ tuổi Xuyến hớn hở lao tới trước mặt và kêu lên:
"Ủa, bà Xuyến, vô hồi nào vậy? Trời ơi, tôi đâu biết năm nay bà cũng về đây ăn Tết."
Viễn khách tha hương ngộ cố chi, gặp người quen từ Úc, đáng lẽ Xuyến phải vui lắm. Nhưng nàng bối rối, chỉ muốn lẩn tránh, vì đó là Mỹ Hoa, một trong những người bạn casino của Xuyến, mà nàng không muốn nói chuyện trước mặt Bảo. Xuyến lạnh nhạt đáp cho qua chuyện:
"Ừ thì tôi cũng mới về được 2 bữa.
Mỹ Hoa khẽ gật đầu chào Bảo, rồi lờ ngay đi để hăm hở khoe với Xuyến:
"Trời ơi, tiền của bà hơn thiệt á nghe. Bữa đó bà trả tôi 2.000 á, bà nhớ không? Tôi chạy vô casino liền á, bị 2.000 bà thiếu tôi đó. Tôi coi như tưởng là mất tiêu rồi chứ. Không dè bà trả tôi, cái tôi vô crowd ha, tôi quánh chừng có nửa tiếng thôi, tôi quất lên 5.000 luôn, mừng hết lớn vậy đó. Chuyến này vô Việt Nam có tiền xài á."
Xuyến ngượng đến gai người, trong khi Bảo ngơ ngác nhìn Mỹ Hoa, không hiểu hết những ngôn ngữ chuyên đề Mỹ Hoa vừa nói ra, bằng nét mặt hết sức rạng rỡ. Cả đời Bảo có biết casino là gì đâu, còn Mỹ Hoa nói chuyện cờ bạc có lẽ là đề tài hấp dẫn nhất, nên chẳng còn quan tâm gì đến Bảo đang đứng bên cạnh Xuyến. Xuyến vội lảng sang ngay đề tài khác, quay nhìn Bảo và giới thiệu:
"Đây là Bảo, bạn tôi, còn đây là Mỹ Hoa, người quen ở Úc."
Mỹ Hoa toan kể tiếp chuyện chiến thắng ở Crown, nhưng Xuyến bảo:
"Tụi này có công việc đi gấp, gặp lại sau nha, thôi, bye."
Rồi Xuyến kéo tay Bảo quay bước trước cặp mắt ngơ ngác của Mỹ Hoa. Ở Úc, nhất là trong casino, hai người thân nhau lắm. Huống chi Xuyến từng mượn tiền của Mỹ Hoa ít nhất cũng 3 lần, vì Mỹ Hoa có quầy bán giải khát trong khu shopping center rất sầm uất. Shop của Mỹ Hoa nghỉ ngày thứ hai, đó là ngày cô đi casino, và thường gặp Xuyến ở đó. Mỹ Hoa tự hỏi, sao về đây Xuyến lại hững hờ và bất lịch sự như vậy? Giờ này nhớ lại buổi gặp gỡ ấy, Xuyến vẫn còn xấu hổ. Nàng định bụng khi về lại Úc sẽ điện thoại để giải thích và xin lỗi Mỹ Hoa. Xuyến quay vô buồng tắm, tháo khăn quàng, mặc tạm cái quần lót rồi đứng làm make up. Nàng bật hết mọi ngọn đèn để nhìn kỹ mình trong gương và gật gù hài lòng, vì thấy da mặt vẫn còn đẹp lắm, khác với vài đứa bạn cũ gặp ở nhà Phượng, tuy cùng tuổi mà đã thấy ẩn hiện nhiều đường nét nhăn hoặc vết nám. Ngay cả Phượng, có điều kiện sung túc, được tiếng là trẻ lâu, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng thôi, chứ lại gần thì không giống nổi những tàn phai của thời gian và của buồn phiền trong cuộc sống. Người đẹp nhờ lụa chính là câu tục ngữ áp dụng cho con người Phượng. Trần cung hơn Phượng một giáp, nghĩa là sắp xỉ 50 rồi, nhưng ngoan ngoãn chơi quá làm Phượng quanh năm ưu phiền, mà ưu phiền thì bao giờ cũng là kẻ thù thầm lặng của nhan sắc. Phượng buồn vì chồng cũng như Xuyến buồn vì cờ bạc, tuy vậy Xuyến chưa bao giờ phải dùng đến foundation trên mặt, chỉ cần thoa một lớp phấn nhẹ là đủ rồi. Đánh mascara xong, Xuyến mở bóp lấy thỏi son màu hồng nhạt, tự nhiên, nhưng chưa kịp tô son thì Xuyến lại phải chạy ngược trở ra phòng ngoài, vì có tiếng phone reo. Nàng đoán là Bảo, nhưng hóa ra Hiên gọi sớm. Giọng Hiên hớn hở:
"Chị dậy chưa? Hôm qua vợ chồng em đi mừng tuổi hết mọi chỗ cần thiết rồi. Hôm nay em rảnh nè, cả ngày luôn. Chị có muốn lại đây chơi không? Hay là đi đâu chơi? Hay là lại thêm một ngày nằm dài ở nhà chờ anh Bảo?"
Xuyến vừa nói chuyện vừa đi trở vào buồng tắm. Nàng đứng trước gương nhìn tổng quát thân hình mình, vì trên người chỉ mặc có mỗi cái quần lót trắng nhỏ. Chủ quan nàng thấy mình vẫn còn hấp dẫn, cho nên bảo mê nàng cũng là phải. Nàng chỉ ân hận một điều là suốt mấy năm qua, giá đừng có những canh bạc thâu đêm, kèm theo những thao thức trăn trở, thì khuôn mặt cũng như thân hình nàng còn đẹp hơn rất nhiều. Nàng thở mạnh rồi tự hứa với mình, từ nay sẽ dứt hẳn thú đỏ đen, làm lại cuộc đời để xứng đáng với tình yêu của bạn. Nghĩ thế, Xuyến thấy vui hẳn lên. Nàng bảo Hiên,
tao sợ mày bận chứ tao có việc gì đâu. 5 giờ chiều anh bảo mới tới đây đón tao. Từ giờ đến chiều, mày muốn đưa tao đi đâu cũng được. Hay là mình lại nhà con Phượng đi. Tội nghiệp, tối hôm qua nó đến nó rủ tao mà tao đi không có được.
Hiên nói như reo.
Thì chính em cũng đang định rủ chị sang nhà nó đi nè. Bây giờ em điện cho nó nha. Chị sửa soạn đi. Độ chừng nửa giờ em tới. Nửa tiếng có kịp không đó?
Xuyến không muốn bất cứ ai lên phòng mình nên nàng đáp ngay.
Kịp chứ, dư sức mà. Tao đâu có make up nhiều đâu. Tao chờ mày dưới lobby nha.
Dứt lời, Xuyến cúp phone để tiếp tục trang điểm. Tô môi xong, nàng khom người cúi đầu thật sâu xuống, rồi hất mạnh mái tóc ngược lên. Nàng nhìn lại khuôn mặt mình một lần nữa, hài lòng cầm cell phone ra ngoài mặc quần áo. Nàng định mặc bộ đồ mới mua hôm đi với Hiên, định bụng bây giờ đến nhà Phượng chơi rồi chiều nay cũng vẫn bộ đồ đó đến nhà Bảo. Nhưng nàng lại đổi ý ngay vì trời Sài Gòn nóng lắm, không thể mặc một bộ quần áo cả ngày được. Nghĩ thế, Xuyến cứ đứng phân vân một lúc khá lâu rồi mới quyết định mặc lại bộ đồ cũ hôm qua đã đến nhà Hiên, nhưng may mắn là cả Hiên lẫn Phượng đều chưa nhìn thấy. Xong hết mọi chuyện, Xuyến lấy bóp ra cửa, xuống lobby ngồi chờ Hiên.